chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, lễ Memorial được tổ chức hàng năm vào ngày thứ hai cuối tháng 5 tại Hoa Kỳ để tưởng niệm và vinh danh các người Mỹ đã bỏ mình vì quốc gia. Tổng thống Hoa Kỳ đã phát biểu những lời cảm tưởng để vinh danh và cảm ơn những binh sĩ đã hy sinh tại Anh quốc sau Thế chiến thứ hai. Thủ tướng Winston Churchill cũng đã vinh danh những thành viên trong quân lực hoàng gia về công tác phục vụ can đảm của họ. Thủ tướng Churchill tuyên bố, chưa bao giờ trong lịch sử nhân loại lại có nhiều người mắc nợ một số ít người như vậy. Những lời vinh danh thật thích hợp và xứng đáng đối với các nam nữ binh sĩ đã hy sinh quá nhiều cho đất nước mình. Khi suy nghĩ về những sự hy sinh, chúng ta cũng nhớ tới đấng đã mang lợi ích đến cho muôn dân. Đấng đó chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài đã chết trên cây thập tự để chuộc tội cho chúng ta và bảo đảm cho chúng ta được tự do khỏi quyền lực của tội lỗi. Thánh Kinh Thơ La Mã chương 5 câu 6 chép: thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Chúa Cứu Thế Giê-xu đã theo kỳ hẹn chịu chết vì người có tội. Qua sự chết đền tội hy sinh của Ngài, chúng ta có thể kết luận về Chúa Giê-xu như sau. Trong lịch sử nhân loại, chưa hề có nhiều người mắc nợ quá lớn đối với một người như vậy.
Dành Chúa Giê-xu thật rất dịu dàng, tôi thích hát danh Ngài khắp nhân gian. Danh ấy khiến tôi tươi vui hoàn toàn, dịu vinh thay danh Chúa Giê-xu. Giê-xu có phương danh dịu kỳ, Giê-xu mãi không gì dịch gì. Giê-xu thánh dân vui tụng truyền, ngợi danh Giê-xu thiên ứng miền. Tôi mến yêu danh Giê-xu trọn đời, nhân Chúa sẽ chia buồn bã trong tôi. Ngài đuối lo âu, xua kinh hoàng rồi, lòng nguyện yêu danh Chúa Giê-xu. Giê-xu có phương danh diệu kỳ, Giê-xu mãi không gì dịch gì. Giê-xu thánh dân vui tụng truyền, ngợi danh Giê-xu thiên ứng. Ngôn ngữ thế gian thuật sao tận tường. Danh Chúa Giêsu là đấng yêu thương, ta khá tôn vinh danh vua lạ thường, hằng tung hô danh Chúa Giêsu. Giêsu có phương danh diệu kỳ, Giêsu mãi không gì dịch gì, Giêsu thánh dân vui tụng truyền ngợi danh Giêsu.
Tố Hà vừa đến với quý thính giả qua bản thánh ca Danh Chúa Giêsu. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Một trong những thành ngữ quen thuộc của thời đại chúng ta là 24/7, tức là 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày một tuần. 24/7 nói đến những dịch vụ hay là công việc thường xuyên thường trực, không lúc nào nghỉ. Chúng ta thích những dịch vụ như vậy vì bất cứ lúc nào cần cũng có. Đó là nói đến phương diện người tiếp nhận hay là được cung cấp dịch vụ. Còn phía cung cấp dịch vụ 24/7 thì sao? Đơn giản mà nói, đó là những người không bao giờ nghỉ. Dĩ nhiên là người ta chia phiên ra để làm việc. Nhưng công ty hay là phía cung cấp dịch vụ bao giờ cũng phải sẵn sàng cho dịch vụ mà mình hứa hẹn. Thật ra, ngoài những ngành cần có người túc trực thường xuyên như là bệnh viện, sở cứu hỏa hay là các cơ quan an ninh v.v., những ngành nghề khác không cần phải làm việc 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày một tuần như vậy. Gần đây chúng ta cũng thấy nhiều cửa hàng hay là những dịch vụ mở cửa 7 ngày trong tuần để phục vụ khách hàng, và cũng được nhiều người chiếu cố. Tuy nhiên, người trong cuộc thấy rõ rằng làm việc không nghỉ như vậy là điều tai hại vô cùng. Tai hại đầu tiên là tai hại về sức khỏe. Xã hội Mỹ giàu mạnh nhưng cũng không thiếu những chứng nan y, và xét cho cùng, người ta đều có thể truy tìm nguyên nhân về điều mà ta gọi là căng thẳng tinh thần hay là stress. Stress chẳng những là nguyên nhân của nhiều thứ bệnh, nhưng cũng làm cho hệ thống miễn dịch của cơ thể bị suy thoái, không thể ngăn ngừa bệnh tật. Từ những tai hại về sức khỏe thể xác, đưa đến suy nhược tinh thần và những ảnh hưởng tai hại khác. Con người mất bình tĩnh, dễ cau có, dễ nóng giận, dễ gây ra tội ác. Người ta cũng vô tình đi vào những tật ăn nhiều, ngủ nhiều hay say sưa để bớt đi căng thẳng. Từ đó sinh ra những tệ hại khác. Khi tinh thần căng thẳng, tình cảm con người cũng dễ dao động, và vì vậy những bất hòa trong gia đình, trong cộng đồng dễ có cơ hội bộc phát. Thiên Chúa từ khi tạo dựng vũ trụ cho đến khi ban luật cho con dân của Ngài, cũng như trong thời đại của chúng ta, đã có một mẫu mực và một luật lệ rõ ràng cho con người về một ngày nghỉ. Nhưng con dân Chúa cũng như chúng ta hôm nay đã vi phạm trầm trọng luật yên nghỉ đó và phải lãnh lấy nhiều hậu quả tai hại. Từ bất an trong tâm hồn đến xáo trộn ngoài xã hội và nhiều thứ bệnh tật và đau khổ khác. Thiên Chúa không cần phải nghỉ. Nhưng sau khi tạo dựng thế giới trong 6 ngày, Thiên Chúa đã nghỉ ngày thứ 7 và ban phước cho ngày nghỉ, đặt đó là một mẫu mực cho con người noi theo. Khi ban luật cho con dân của Chúa, khi họ vừa được giải phóng khỏi Ai Cập, thì giới răn thứ tư là hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Con dân của Chúa khi vào đất hứa lúc đầu còn tuân giữ luật, nhưng về sau họ đã coi thường, không coi trọng ngày nghỉ. Và đó là một trong những lý do khiến cho họ bị lưu đày suốt 70 năm, mà Thiên Chúa cho biết là để cho đất được nghỉ vì họ đã cày bừa làm lụng trong những năm mà lẽ ra họ phải để cho đất nghỉ. Khi Chúa Giêsu sống trên trần gian này, giới lãnh đạo tôn giáo thời đó đã bắt bẻ Chúa về những luật nghi lễ về ngày nghỉ. Nhưng Chúa Giêsu cho họ thấy rằng Chúa là Chúa của ngày nghỉ và ngày nghỉ đã được đặt ra cho phúc lợi của con người. Một giáo sĩ người Mỹ sau nhiều năm sống ở Do Thái ghi nhận rằng tại đó người ta giữ luật về ngày nghỉ rất nghiêm chỉnh, không cửa hàng nào mở cửa, không có giao thông công cộng và chỉ những dịch vụ nào thật cần thiết mới hoạt động. Vị giáo sĩ này quen sống như vậy và khi trở về Mỹ thấy rằng một tuần được nghỉ ngơi trọn vẹn trong một ngày, tinh thần thật sự được thư duỗi và đời sống thấy thoải mái hơn nhiều. An nghỉ, nghỉ ngơi là một trong những nhu cầu lớn của con người. Chính vì vậy mà Thiên Chúa đã đặt luật để cho con người được ngơi nghỉ. Nhưng con người đã không tôn trọng ngày nghỉ, coi đó như là gánh nặng cho mình. Chúa Giêsu khi đến trần gian này đã tuyên bố, hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng hãy đến với ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ. Lời hứa an nghỉ đến từ Chúa Giêsu và Chúa hứa ban an nghỉ cho những người mệt mỏi và gánh nặng. Không một người nào làm việc 7 ngày một tuần mà lại không mệt mỏi. Và không ai là người không mang những gánh nặng. Có những gánh nặng vì bắt buộc, nhưng cũng có những gánh nặng không cần thiết ta đã tự buộc lấy cho mình. Trong hành trình vào đất hứa của con dân Chúa ngày xưa, cả một thế hệ đã ngã chết trong sa mạc bởi vì thiếu lòng tin, mà về sau Chúa đã phán để cảnh cáo chúng ta như sau. Như ta đã thề trong cơn thịnh nộ, chúng sẽ chẳng hề bước vào sự an nghỉ của ta. Người xưa đã ngã chết, không được vào đất hứa, không được vào sự an nghỉ của Chúa, chỉ vì một lý do duy nhất là thiếu lòng tin. Họ đã nghe lời của Chúa nhưng không tin. Họ không tin là Chúa có thể chinh phục đất hứa cho họ, và họ đã phản loạn chống lại Chúa. Con người ngày nay cũng vậy, sẽ mãi mãi sống bên ngoài sự an nghỉ của Chúa, cho đến khi nào có lòng tin thật nơi Ngài. Chúa Giêsu đã phán, hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng hãy đến với ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ. Nhưng bao nhiêu người trong chúng ta tiếp nhận lời hứa đó, tin lời hứa đó và đến với Chúa? An nghỉ trong Chúa không có nghĩa là chúng ta sẽ không làm gì nữa cả, nhưng chỉ có nghĩa là linh hồn chúng ta được an nghỉ trong Ngài, không còn những lo âu phiền muộn vì Chúa đã gánh những điều đó thế cho chúng ta khi Ngài chịu chết trên thập giá. An nghỉ trong Chúa cũng có nghĩa là vấn đề tội lỗi của chúng ta được giải quyết, vì chính tội lỗi đã tạo nên những bất an phiền muộn trong tâm hồn và ảnh hưởng cả đời sống chúng ta, khiến chúng ta không được an nghỉ. Không ai trong chúng ta có thể làm 24/7, nhưng nhiều người đã sống 24/7, không bao giờ an nghỉ. Thánh Augustine sau nhiều năm lao khổ trong đời sống, đã tìm thấy an nghỉ thật sự nơi Thiên Chúa, và ông đã cầu nguyện như sau. Chúa đã tạo dựng chúng con cho Chúa, nên linh hồn chúng con sẽ không bao giờ được an nghỉ, cho đến khi chúng con an nghỉ nơi chính Chúa. Chúng ta còn khắc khoải là vì chúng ta chưa tìm an nghỉ nơi Đấng đã tạo dựng chúng ta. Chúa Giêsu đang kêu gọi chúng ta đến với Ngài để được an nghỉ. Và khi đã an nghỉ nơi Chúa, chúng ta sẽ không thấy là mình phải tuân giữ luật ngày nghỉ của Chúa như là một điều gì bắt buộc phải làm. Nhưng sẽ thấy đó là một phần thưởng, một nghỉ ngơi thật sự cho mình. 24/7, làm việc luôn, là một phần của đời sống hiện nay. Nhưng an nghỉ là chương trình của Thiên Chúa cho con người. Hãy tìm an nghỉ nơi Chúa với đức tin nơi Ngài, và rồi chúng ta sẽ tận hưởng Chúa mỗi ngày trong an nghỉ mà Thiên Chúa dành cho chúng ta.
Oh,
giả vừa nghe ca khúc Giê-xu là vua, một sáng tác của David Đông do Khắc Cường trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đón nghe chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Trong câu chuyện gia đình kỳ này, chúng tôi xin tiếp tục trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy mà chúng ta cần áp dụng để hôn nhân Chúa ban cho chúng ta được hạnh phúc bền lâu. Điều chúng ta đã thấy và cũng đã kinh nghiệm trong hôn nhân là dù yêu nhau nhiều bao nhiêu, không vợ chồng nào tránh được những lúc buồn giận hoặc bất đồng ý kiến với nhau. Vì vậy, điều quan trọng không nhất thiết là làm thế nào để vợ chồng tránh bất đồng ý kiến và bất hòa, nhưng là làm thế nào để bất hòa và bất đồng ý kiến không khiến cho vợ chồng căm giận nhau, muốn chia tay nhau. Nhưng trái lại, qua những điều không vui đó, chúng ta sẽ hiểu nhau hơn và yêu nhau nhiều hơn. Vị mục sư là tác giả quyển 10 giới răn cho hôn nhân đề nghị rằng, để không gây tổn thương trong mối quan hệ vợ chồng, khi hai người có điều bất hòa với nhau, chúng ta cần tránh những điều sau đây. Thứ nhất, tránh đè nén hay che giấu buồn giận trước những sự việc nghiêm trọng, cần biểu lộ phiền giận. Thứ hai, tránh phản ứng quá mạnh, tránh những hành động hay những lời nói làm tổn thương nhau. Thứ ba, tránh đem chuyện riêng tư của vợ chồng nói ra cho mọi người biết. Điều thứ tư chúng ta cần tránh khi vợ chồng có điều buồn phiền nhau là đừng tự dồn mình vào chân tường, tức là tuyên bố những điều mà mình không làm được. Thứ năm, đừng tự rút mình vào vỏ ốc, im lặng không nói để tránh xung đột. Thứ sáu, đừng làm lớn chuyện hay nói quá đáng về những điều nhỏ nhặt không đáng. Và thứ bảy, đừng dùng tình yêu chăn gối làm vũ khí để điều khiển vợ hay chồng mình. Chúng tôi xin trình bày điều thứ nhất chúng ta cần tránh khi vợ chồng có điều bất hòa. Đó là chúng ta không đè nén hay che giấu buồn giận trước những sai sót nghiêm trọng cần biểu lộ sự phiền giận. Thưa quý vị, vì vợ chồng là những con người bất toàn, nên khi sống chung với nhau hết ngày này sang ngày khác, chúng ta sẽ không thể nào tránh được những lúc làm buồn lòng nhau hoặc có những điều gây tổn thương cho nhau. Khi những điều không vui đó xảy ra, chúng ta không nên che giấu sự bực bội, phiền giận trong lòng và làm bộ bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Hoặc là trong lòng rất buồn giận, nhưng cứ giả vờ làm như sự việc xảy ra đó không ảnh hưởng gì đến mình. Khi một người đè nén hay che giấu buồn giận như thế, người kia sẽ không biết lỗi lầm và sai sót của mình để sửa đổi. Trong khi đó, người buồn giận mà không bày tỏ ra sẽ càng buồn giận hơn, khiến nan đề trở thành to lớn và cũng dễ đi đến chỗ bị bệnh trầm cảm hoặc bị những chứng bệnh nguy hiểm khác. Giận là một cảm xúc tự nhiên và cần thiết Đức Chúa Trời ban cho con người. Khi sống trên trần gian này, Chúa Giê-xu cũng có những lúc bày tỏ sự buồn giận. Kinh Thánh ghi lại nhiều lần Chúa Giê-xu giận. Ví dụ như khi người Giu-đa cứng lòng, rình xem Ngài có chữa bệnh trong ngày Sa-bát hay không. Một lần khác, Chúa Giê-xu giận là khi các môn đồ ngăn cản người ta đem các em nhỏ đến với Ngài. Kinh Thánh ghi như vậy. Người ta đem những con trẻ đến cùng Ngài, đặng Ngài rờ chúng nó, nhưng môn đồ trách những kẻ đem đến. Đức Chúa Giêsu thấy vậy, bèn giận mà phán cùng môn đồ rằng: Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng cấm chúng nó, vì nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy. Phúc âm Mác chương 10 câu 13 và 14. Có người nói rằng, người nào không biết giận, điều không thích cũng chấp nhận, điều không đồng ý cũng không bày tỏ thái độ hay phản ứng gì, những người đó sẽ không làm nên chuyện. Từ xưa đến nay biết bao nhiêu anh hùng vì giận quân ngoại xâm đã đứng lên cứu đất nước. Những người bất bình trước những tệ trạng, những điều bất công trong xã hội đã đứng lên thành lập những cơ quan từ thiện, những hội đoàn hữu ích để cứu người vô tội hay để bài trừ những tệ trạng trong xã hội. Lời Chúa trong Kinh Thánh không cấm chúng ta giận, nhưng dạy rằng chúng ta không nên nhạy giận, không giận lâu. Và quan trọng hơn hết là khi giận chúng ta cần phản ứng khôn ngoan để không bị ma quỷ lợi dụng, khiến chúng ta nói hay làm những điều gây tổn thương cho anh em mình. Sứ đồ Gia-cơ viết, người nào cũng phải mau nghe mà chậm giận, chậm nói. Và sứ đồ Phao-lô thì khuyên, nếu anh em đang cơn giận thì chớ phạm tội, chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn, và đừng cho ma quỷ nhân dịp. Trích thư Ê-phê-sô chương 4, câu 26 và 27. Khi có chuyện buồn phiền cần giải quyết, vợ chồng chúng ta cần thành thật nói lên sự bất bình hay phiền giận của mình. Nhưng chúng ta cần nói đúng chỗ, đúng lúc và đúng cách. Sau đó cùng đem vấn đề ra bàn thảo với nhau để tìm một giải pháp tốt đẹp. Nếu buồn giận mà chúng ta che giấu, nan đề sẽ không được giải quyết mà còn có thể trở nên nghiêm trọng hơn và đưa đến tổn hại lớn lao hơn. Điều thứ hai vợ chồng cần làm khi có điều phiền giận nhau là đừng phản ứng quá mạnh, khiến có những hành động hay lời nói gây tổn thương cho nhau. Tục ngữ ta có câu, no mất ngon, giận mất khôn. Câu này hàm ý rằng khi giận chúng ta dễ có những hành động và những lời nói thiếu khôn ngoan, làm đau lòng người nghe, khiến cho mối quan hệ giữa chúng ta với những người đó bị sứt mẻ, tổn thương, không hàn gắn lại được. Nhất là trong quan hệ vợ chồng, nếu khi giận, chúng ta tuôn ra những lời thóa mạ nặng nề, khiến người phối ngẫu bị tổn thương. Những tổn thương đó sẽ để lại vết hằn sâu đậm, rất khó xóa nhòa đi. Như chúng tôi đã thưa, lời Chúa không cấm chúng ta giận, nhưng dạy hai điều liên quan đến giận dữ. Đó là, thứ nhất, chúng ta phải chậm giận, tức là đừng nhạy giận, đừng quá dễ giận, gặp chuyện gì cũng giận. Và điều thứ hai, Chúa dạy, khi giận đừng để cho ma quỷ lợi dụng. Nói một cách khác là, khi có chuyện đang giận, chúng ta có thể giận nhưng mà phải kiềm chế cơn giận, đừng phản ứng quá mạnh. Chúng ta cần tránh nói hay làm những điều gì cho hả giận. Đây là điều vô cùng tai hại cho tình cảm vợ chồng. Có người khi giận vợ hay chồng thì tuôn ra những lời than van, trách móc, cay đắng, hoặc có những lời mắng mỏ thật là nặng nề, đến nỗi khi giải hòa với nhau phải xin lỗi và phải mang niềm ân hận lâu dài. Còn người bị mắng mỏ, chê trách thì dù bao lâu sau đó, mỗi khi nhớ lại vẫn còn bị tổn thương. Thưa quý vị, để tránh có những phản ứng quá đáng khi buồn giận, chúng ta cần nhờ Chúa Thánh Linh làm chủ cảm xúc của mình. Người có Chúa Thánh Linh làm chủ là người có những mỹ đức sau đây. Người đó sẽ yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tiết độ. Trong đời sống hàng ngày, nhất là trong mối quan hệ vợ chồng, chúng ta không thể thiếu những mỹ đức này. Xin Chúa cũng giúp chúng ta ghi nhớ và thực hành lời Kinh Thánh dạy như sau. Sứ đồ Phao-lô viết, anh em nên trừ bỏ hết sự thịnh nộ, buồn giận và hung ác. Anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài. Hãy có lòng thương xót. Hãy mặc lấy lòng nhân từ, mềm mại, nhịn nhục. Nếu một người trong anh em có điều gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau. Như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. Trích thư Côlôse chương 3, câu 7-13. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Trong câu chuyện gia đình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp những điều chúng ta cần tránh khi vợ chồng có điều phiền giận nhau. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Đã có lần Chúa xuống chân làm người, chiều mang thân cát bụi chia sớt ngàn đớn đau. Tình thương cứu Chúa tìm chi sánh bằng được nào? Trong Cha có tất cả nhân ái đầy cho người. Khi giang tay tiếp nhận cứu Chúa vào trong tâm, tôi nghe bao biến động thay đổi đời sống này. Chân đi trên bước đường ánh sáng trời chiếu soi. Chúa ôi chính Cha là tất cả cho con. Nhiều khi giông tố về bao khó nguy nặng nề, từng cơn giông phũ phàng đâu thấy bờ thái an. Buồn chợt nghe lắng dịu nơi phút giây nguyện cầu. Trong Cha có tất cả bao hy vọng an bình. Khi giang tay tiếp nhận cứu Chúa vào trong tâm, tôi nghe bao biến động thay đổi đời sống này. Chân đi trên bước đường ánh sáng trời chiếu soi. Chúa ôi chính Cha là tất cả cho con. Bao tháng ngày vẫn gắng công đi tìm, tìm cho riêng chính mình hạnh phúc đời ấm êm. Chìm trong dương thế cùng những phút vui mậu tàn, nhưng ai đâu biết rằng chính Chúa nguồn phước đời đời. Khi giang tay tiếp nhận cứu Chúa vào trong tâm, tôi nghe bao biến động thay đổi đời sống này. Chân đi trên bước đường ánh sáng trời chiếu soi. Chúa ôi chính Cha là tất cả cho con. Khi giang tay tiếp nhận cứu Chúa vào trong tâm, tôi nghe bao biến động thay đổi đời sống này. Chân đi trên bước đường ánh sáng trời chiếu soi. Chúa ôi chính Cha là tất cả cho con. Khi giang tay tiếp nhận cứu Chúa vào trong tâm, tôi nghe bao biến động thay đổi đời sống này. Chân đi trên bước đường ánh sáng trời chiếu soi. Chúa ôi chính Cha là tất cả cho con.
Phi Hải vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Chúa là tất cả, nhạc và lời, Thiên Kiều Giang. Để tiếp tục chương trình Phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh do Mục sư Samuel Ông Hiền trình bày.
Kính chào quý vị thính giả. Tôi xin đọc lời Đức Chúa Trời ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn thứ 9, câu thứ 24 cho đến hết câu 27. Anh em há chẳng biết rằng trong cuộc chạy thi nơi trường đua, hết thảy đều chạy, nhưng chỉ một người được thưởng sao? Vậy anh em phải chạy cách nào cho được thưởng? Hết thảy những người đua tranh, tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ, họ chịu vậy để được mão triều thiên hay hư nát? Nhưng chúng ta chịu vậy để được mão triều thiên không hay hư nát. Vậy thì tôi chạy chẳng phải là chạy bá vơ, tôi đánh chẳng phải là đánh gió, song tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục. E rằng sau khi tôi giảng dạy cho kẻ khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng? Tôi muốn thưa chuyện với quý ông bà anh chị em, qua đoạn kinh thánh này, qua đề một là cơ đốc nhân sống trong kỷ luật. Có rất nhiều người nói rằng chúng ta sống qua đời này, mình muốn làm gì thì cứ làm, cho thỏa lòng, thỏa sự tự do, muốn ăn gì thì ăn, muốn nói gì thì nói, muốn hành động sao cũng được. Vì cớ Đức Chúa Trời rất là yêu thương, Ngài tha thứ, Ngài giúp đỡ. Nhưng thưa quý ông bà chị em, chúng ta là những người tin thờ Chúa, chúng ta là những người đi theo Chúa, mà ý nghĩa của chữ cơ đốc nhân hay là người theo Chúa có nghĩa là thứ nhất là người mang danh Chúa, thứ hai là người tin nhận Chúa và đấy Chúa làm chủ cuộc đời mình, thứ ba là làm sao để mỗi ngày mỗi giống Chúa hơn. Chúng ta có câu con nhà Tông không giống lông thì cũng giống cánh. Người khác nhìn cuộc đời chúng ta, thấy cách sinh hoạt của chúng ta, nghe lời nói của chúng ta, người ta có biết chúng ta là người tin Chúa không? Lời của Chúa trong đoạn kinh thánh này, ông Phao-lô, ông đã viết rằng, ông sống một cách kỷ luật, không phải muốn làm gì làm, muốn nói gì nói. Ông nói rằng, ông đãi thân thể ông cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục. E rằng sau khi ông đã giảng dạy cho kẻ khác mà chính mình phải bị bỏ chăng. Từ câu 24 cho đến câu 27, ông Phao-lô đưa ra một cái thí dụ về một người vận động chạy đua. Đây là vận động viên chuyên chạy đua. Và người này phải theo cái người dìu dắt, là phải ăn uống kỹ lưỡng, phải tập dượt, và không có để cho mình muốn ăn gì ăn, muốn làm gì làm, tối ngày chỉ ăn xong rồi ngủ, không phải, phải chạy, phải tập hầu cho có thể thắng được cuộc đi. Ở đây nói rằng hết thảy những người đua tranh tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ, họ chịu vậy để được mão triều thiên hay hư nát. Nhưng chúng ta chịu vậy để được mão triều thiên không hay hư nát. Mục đích của người thi nơi trường đua là muốn được mão. Ngày xưa khi một người chạy đua thắng thì được cái mão bằng lá. Cho nên nói rằng mão triều hư hay hư nát. Ngày xưa bằng lá thôi. Sau này thì họ phát huy chương bằng vàng, bạc, bằng đồng. Nhưng mà đây nói rằng chúng ta trong cuộc đua thuộc linh, chúng ta chịu mọi sự kiêng kỵ để làm gì? Để chúng ta nhận được mão triều thiên không hay hư nát. Thưa quý bà anh chị em, chúng ta là con cái của Chúa. Chúng ta phải sống kỷ luật theo lời của Chúa. Và lời Chúa phán cho chúng ta biết rằng chúng ta có Chúa Thánh Linh trong lòng. Chúa Thánh Linh giúp đỡ chúng ta để chúng ta có kỷ luật trong đời sống. Chúng ta cầu xin Chúa giúp đỡ cho quý bà anh chị em được Chúa Thánh Linh hướng dẫn. Rồi chúng ta tự mình chịu bỏ mọi sự kiêng kỵ. Chữ kiêng kỵ đây là loại bỏ những cái gì có hại cho cuộc sống thuộc linh của chúng ta. Lời Chúa cũng phán rằng chúng ta đừng dễ dãi với chính mình, nhưng mà đãi thân thể cách nghiêm khắc. Cái chữ đãi thân thể cách nghiêm khắc đây trong nguyên ngữ tiếng Hy Lạp nó có nhiều nghĩa. Nghĩa thứ nhất là một người bơi ngược dòng nước chảy. Nghĩa thứ hai là người đó trói được một con vật giống như là cao bồi ở bên Mỹ, xứ Mỹ này, quăng dây để trói một cái con bò rồi để nó xuống, vật nó xuống, trói nó lại. Cuộc đời chúng ta có những tánh hư tật xấu, có những thèm muốn sai ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng ta không có thể chiều theo những gì xác thịt ưa muốn, là những điều đi ngược lại với Chúa Thánh Linh. Vì cái đó chúng ta phải nghiêm khắc với chính mình. Thường thường chúng ta nghiêm khắc với người khác mà dễ dãi với chính mình. Nhưng mà đây lời Chúa nói rằng chúng ta phải nghiêm khắc với bản thân. Chúng ta phải nghiêm khắc, không có ăn cho sướng, nói cho đã. Nhưng mà làm sao để chúng ta có thể nghiêm khắc trong lời nói, nghiêm khắc trong cách sống. Và đó là theo lời của Chúa. Ở đây nói rằng nếu không thì chúng ta sẽ là người chạy bơ vơ, tức là chạy không có mục tiêu, và cũng phải là đánh gió, đánh có địch thủ. Mà một trong những địch thủ khó thắng nhất là bản thân. Ông Phaolô đã dạy rằng tôi đãi thân thể cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi giảng dạy cho kẻ khác mà chính mình phải bị bỏ chăng. Trong nguyên bản câu này có nghĩa là sau khi tôi đã huấn luyện nhiều người mà chính mình tôi bị loại khỏi cuộc đua vì có làm không đúng, sống không đúng tiêu chuẩn. Quy như cái bà chàng biết, đối với các lực sĩ, mỗi khi thi đấu họ phải tuân theo một số luật lệ, một số thuốc họ không được uống, những thuốc trợ lực, những thuốc mà giúp cho mạnh mẽ hơn họ không được uống. Có những loại thuốc họ không được uống, nếu mà dùng những thuốc đó có thể bị loại khỏi cuộc đua. Đó là điều ông Phaolô nói. Ông không thể nào huấn luyện chỉ dẫn cho người khác mà chính mình bị loại khỏi cuộc đua. Thưa quý bạn chị em, là con cái của Chúa, chúng ta cũng phải nghiêm khắc với chính mình, dễ dãi với người khác. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta đừng xét đoán, đừng có lên án người khác, nhưng mà hãy xét đoán chính mình. Lời Chúa dạy mỗi khi chúng ta dự tiệc thánh, qua Côrinh Thô Nhất đoạn 11, thì ông nói rằng anh em phải tự xét lấy mình, và như thế mới xứng đáng để nhận bánh và chén này mỗi khi chúng ta dự tiệc thánh. Thì chúng ta nhớ cái câu này, ý này, thì mỗi ngày trong cuộc đời chúng ta cũng vậy. Thì Chúa cho chúng ta tự xét lấy mình, chúng ta không xét người khác. Sống trong kỷ luật lời của Đức Chúa Trời, sống có mục đích và sống theo lời Chúa. Chúa cảm động quý ông bà anh chị em để quý vị sống có ý nghĩa, sống đắc thắng. Chúng ta phải sống nhờ cái sức riêng. Như một đứa nhỏ, nếu nó muốn thả diều trong cái ngày không có gió, thì đứa nhỏ này nó có thể nắm cái dây diều mà chạy, thì con diều có thể lên một chút, nhưng mà nó chạy cho nửa tiếng đồng hồ mệt rồi, khi nó đứng lại thì con diều nó không có gió, nó còn đâm bổ xuống ma hơn là lúc nó lên. Cuộc đời của quý ông bà anh chị em và tôi cũng vậy. Nếu nhờ sức riêng sống đẹp lòng Đức Chúa Trời, sống hướng thượng hướng thiện, thì chúng ta sẽ dễ bị thất vọng, dễ bị vấp váp, dễ bị vấp ngã. Nhưng mà nhờ ơn của Chúa Thánh Linh, chúng ta sống theo kỷ luật lời Đức Chúa Trời và sống theo lời khuyên của ông, lời Chúa đây. Tôi đãi thân thể cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục. Quý ông bà anh chị em có đãi thân thể mình cách nghiêm khắc không? Hay là chúng ta dễ dãi với thân thể mình, với đời sống mình, với sự ước muốn của mình? Ai cũng muốn sống có danh gì vui núi sông, ai cũng muốn được người ta khen tặng. Nhưng mà lời Chúa dạy chúng ta là muối của đất, là ánh sáng của trần gian. Chúng ta để việc lành chiếu rọi ra, người ta thấy như việc lành đó mà ngợi khen Cha chúng ta ở trên trời, chứ không phải là ngợi khen chính bản thân mình. Xin Chúa cho quý bà anh chị em là con cái của Chúa, là những lực sĩ chạy đua trong phần thuộc linh, đem vinh quang cho Chúa. Và chúng ta đối với chính mình thì cải thân thể cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, chứ không phải là chiều theo những điều ước muốn của xác thịt. Như lời Chúa trong Roma đoạn 6 cũng nhắc đi nhắc lại, đừng để thân thể này dưới quyền cai trị của ma quỷ, của những thói hư tật xấu, khỏi những ước muốn của tội lỗi, nhưng mà hãy dâng thân thể mình làm đồ dùng của Đức Chúa Trời. Thưa quý bạn chị em, xin Chúa cho quý bạn chị em là con dân của Chúa mỗi ngày mỗi giống Chúa hơn, và qua đời sống của quý vị và tôi, danh Chúa được vinh hiển, nhiều người được cứu rỗi, và chính mình sống hạnh phúc, trở nên nguồn phước cho gia đình, cho hội thánh và dân tộc của chính mình. Xin Chúa ban phước lành cho quý vị thính giả. Thân ái, chào quý vị thính giả.
Tê tái này còn nguyên, bóng mắt cho tôi nghỉ yên trong tình yêu Chúa vô biên.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, chính phủ Anh đã cho lên mạng lưới Internet hơn 1 triệu chúc thư đã được chính phủ Anh lưu trữ suốt 5 thế kỷ qua. Với một lệ phí nhỏ, tất cả mọi người trên thế giới có thể vào website để xem hình chụp của những chúc thư và thấy được bút tích của người quá cố. Trong những chúc thư được lưu trữ, có hơn 100 chúc thư của những nhân vật nổi tiếng từ năm 1384 đến năm 1858 như văn hào William Shakespeare, Captain James Cook và tướng Napoleon của nước Pháp. Chúc thư của văn hào Shakespeare được chính tay ông viết và ký tên vào ngày 25 tháng 3 năm 1616, một tháng trước khi ông qua đời. Trong chúc thư, ông đã có lời dặn dò và phân chia gia tài cho thân nhân, như chiếc giường thì cho vợ ông, cây kiếm thì cho con rể, và một cái chén bằng bạc thì cho con gái. Nội dung trong tất cả các chúc thư có khác nhau, nhưng điều quan trọng là những người có tên trong chúc thư chỉ được thừa hưởng tài sản cho mình khi người viết chúc thư qua đời. Cũng tương tự như giá trị của chúc thư, Thánh Kinh sách Hebrew chương 9 câu 15 đến câu 18 chép: Chúa Giê-xu là đấng trung gian của giao ước mới. Như thế, những người được kêu gọi có thể thừa hưởng cơ nghiệp đời đời Ngài đã hứa, vì Ngài đã chịu chết để chuộc họ khỏi những tội ác họ đã phạm dưới giao ước thứ nhất. Trong trường hợp lập chúc thư, cần phải chứng tỏ người lập chúc thư đã chết, vì lẽ chúc thư chỉ có giá trị khi người đã chết. Nếu người lập chúc thư còn sống thì nó không hiệu lực. Do đó, giao ước thứ nhất cũng phải dùng huyết mà thiết lập. Sự chết của Chúa Giê-xu đem đến sự cứu rỗi cho tất cả mọi người, và quyền năng sống lại của Ngài đảm bảo sự sống vĩnh cửu cho những ai tin nhận Ngài. Nếu quý vị muốn thừa hưởng cơ nghiệp quý báu của Thượng Đế ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mời Chúa Giê-xu ngự vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con để con được tận hưởng những ơn phước quý báu Ngài hứa cho những ai đặt lòng tin nơi Ngài. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Christ Jesus. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép: Hãy ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu, thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Giữa giấc, giữa đêm cô đơn lại.
Phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tin lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh tin lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.